Phẩm thứ 20: Người không tai, mắt, mũi, lưỡi. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại tỉnh Xá Kỳ Đà, giảng thuyết chính pháp cho bốn chúng. Nước ấy có ông trưởng giả và giàu sinh hạ 5 cô con gái, không có con trai. Giữa lúc vợ ông có mang thì ông chết. Luật nước: nếu ai không có con trai, sau khi chết tài sản sẽ thuộc về chính phủ. Sau khi ông trưởng giả này chết, chính quyền địa phương lại tịch biên tài sản. Người con gái lớn của ông đến tâu vua: tâu bệ hạ, cha con mới chết, không có con trai, nhưng hiện nay mẹ con đương có mang, không rõ trai hay gái. Vậy xin bệ hạ khoan thứ cho một thời gian, để mẹ con ở cử xong. Nếu là con gái, khi đó chính phủ tịch thâu tài sản cũng không muộn, xin bệ hạ minh xét. Vua Ba Tư Nặc nghe lời cô tâu rất có lý, khen phải và nói: con nói có lý, phải lắm, ta sẽ cho quan địa phương biết, không lo. Cô bái tạ lui ra. Chẳng bao lâu, bà trưởng giả sinh được đứa con trai, nhưng không có chân, tay, tai, mắt, có mồm, không lưỡi, cũng như một cục thịt, lại có nam căn, bùi, nên họ cho là con trai, đặt tên là Mang Từ Tỳ Lê. Khi bấy giờ cô gái lớn lên tâu vua và trình bày rõ cho ông nghe. Vua nghe xong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: em con tuy thế nhưng cũng có thể là con trai, vậy tài sản này em con có quyền được hưởng hết, chính phủ sẽ không thâu biên nữa. Dạ, đội ơn bệ hạ, con xin cáo lui. Tuy thế nhưng cô vẫn buồn. Vì sao? Một đứa em chẳng ra giống người, được hưởng cả một gia nghiệp. Con gái thật làm vô ích, luật chi mà luật lạ như vậy. Cô giận thân gái đớn hèn, luật nước mất công, từ đó bỏ nhà đi hầu hạ các phu chủ nhà khác một cách kính trọng từ tốn. Khi nấu ăn, khi dâng nước, chẳng khác đứa ở gái nhà họ. Gần đấy có ông trưởng giả thấy cô như vậy tới hỏi: con ơi, nhà con giàu có, đâu con phải đi hầu hạ người, đảo vợ chồng nhà ai, có lễ phép của nhà ấy, tại sao con làm thế? Thưa bác, cha con chết rồi, của cải đầy kho, tài sản rất nhiều, sinh hạ được 5 chúng con là gái, gia nghiệp này phải nộp cho chính phủ, chúng con không có quyền an hưởng. May sao mẹ con mới sanh được đứa em trai, lại không có tai, mắt, mũi, lưỡi, tay chân, nên nhà vua cho em con được làm chủ ăn hưởng của này. Con gái thực làm vô ích, nên con buồn mà làm thế. Thôi, con đừng buồn làm chi, muốn thoát thân con gái, đời sau được thân nam tử trượng phu, con đi cùng bác đến yết kiếm Phật. Dạ, bác cho con đi cùng. Tới chốn Phật cúi đầu làm lễ xong, ông trưởng giả bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, Mang Từ Tỳ Lê có phước duyên gì được sinh vào nhà giàu sang, và không biết có tội gì mà không có tai, mũi, lưỡi, cúi xin ngài chỉ bảo cho chúng con được rõ. Phật dạy: trưởng giả muốn biết chuyện ấy, ta sẽ vì ông mà nói. Dạ, con xin chú ý nghe. Trưởng giả, việc này về đời quá khứ, có hai anh em con ông trưởng giả. Người anh tên là Đàn Nhã Thế Chất, người em tên là Thi La Thế Chất. Người anh nết na trung chính thành thật và hay làm hạnh bố thí, cứu đỡ kẻ bần cùng cô lộ. Bởi thế nên trong nước đều kính nể tôn trọng. Sao nhà vua dùng ông làm chức bình sự để xử đoán những việc kiện tụng trong nước. Luật pháp nước ấy thời đó, những người vay nợ không phải viết văn tự. Nếu ai có việc gì, chỉ đến quan bình sự chứng nhận cho là đủ. Ông thi la thế chấp nhà giàu hay cho vay nợ lấy lãi. Hôm đó có người lái buôn đến vay ông một số tiền lớn để đi buôn. Ông đồng ý cho vay. Ngày giao tiền ra tòa bình sự, ông đem theo đứa con trai nhỏ của ông, vì ông chỉ có một mình nó. Ông thưa rằng: "Thưa anh bình sự, người lái buôn đây vay em một số tiền gần ấy để ra biển buôn bán. Anh chứng nhận cho, nếu tôi không may chết thì số tiền này trả về cho con tôi." Bình sự gật đầu nói: "Được, không sao, chú cứ yên tâm cho dây. Chỉ cốt sao họ đi buôn được tốt lành trở về là hơn." Qua thời gian không lâu, Thi La thế chấp chết. Người lái buôn ra biển không gặp may trận bão đánh đắp thuyền mất cả. Nhưng anh ta bám được một khúc gỗ trôi dạt vào bờ, thoát chết về nước nhà. Người con ông Thi La thế chất biết tin ông lái buôn dây tiền của cha mình ra biển bị đắm thuyền, được thoát chết trở về, song biết rằng bị tổn hại mất cả nên không đòi nợ. Khi đó có một người lái buôn khác thương tình anh buôn bán thất bại, cho anh mượn một số tiền đi buôn chuyến nữa. Lần này đi gặp sự tốt lành trở về được lãi rất nhiều, chở đầy thuyền các quý vật ở hải ngoại về, nào là vàng bạc, châu ngọc, vân vân. Chuyến này anh được phát tài, mời anh em họ hàng thân quen ăn uống vui mừng trả các món nợ. Nhưng món nợ của ông Thi La thế chất to quá. Anh thầm nghĩ rằng: "Chuyến trước ta về không thấy con ông ta đòi hỏi gì. Một là lúc ta vay cậu còn bé quá không nhớ, hay là thấy ta buôn bán thua lỗ mà không hỏi. Vậy ta hãy thử xem cậu ta còn nhớ hay không thì biết." Hôm đó anh ta mặc áo mới đẹp, cưỡi ngựa đi chợ. Tới chợ gặp cậu con trai ông Thi La thế chức. Cậu hỏi: "Thác bạc, hồi này á nghe biết anh buôn bán phát tài, hôm nay mang tiền trả số nợ của cha tôi ngày trước có phải không?" Anh giả đò ngẩn ngơ ra một lúc rồi đáp rằng: "Thực thế ư? Tôi không rõ. Cậu cầm lấy không phải đâu, hay là ai? Cậu về mổ sổ coi." Anh dùng ngu để quỵt số tiền nợ, về nhà lấy một viên bảo châu, đến nhà ông bình sự nói với bà ấy rằng: "Thưa bà, tôi có dây của ông Thi La thế chất một số tiền nhỏ, bây giờ con ông ta đòi trả. Đối với gia đình tôi không thể trả được. Vậy tôi xin biếu bà viên ngọc này trị giá 10 vạn. Nếu cậu ấy kiện tôi thì bà nói với quan lớn bác đơn đi, để tôi không phải trả số nợ ấy." Đáp: "Quan lớn nhà tôi trung thực lắm anh à, tôi không dám nói đâu." Anh ta năn nỉ mãi, thí dỗ bà một cách khéo léo, bà bùi tai nói: "Thôi, anh để đó về đi, mai lại đây tôi trả lời." Đến tối quan lớn về, bà đem chuyện đó nói, nhưng ông ta gạt phắt đi, rồi nói rằng: "Bà chỉ lôi thôi. Điều thứ nhất, nó là cháu tôi. Dạ chẳng, tôi là người trung chính thành thực nên nhà vua mới cử làm chức bình sự, không làm càn thế được đâu. Mai nó lại đây, bà cho lính đuổi nó ra." Ông lấy buôn buổi sáng mai đến, bà nói rằng: "Không được đâu anh ạ, tôi có nói nhưng quan không nghe, trả lại anh viên ngọc." Anh lấy buôn ngẫm nghĩ hồi lâu, đưa thêm 2 viên ngọc nữa rồi nói: "Thưa bà lớn, cũng là một việc nhỏ, bà chỉ mất một lời nói mà được 30 vạn đồng. Cậu ấy là cháu của ông, dẫu có thắng kiện được số tiền thường của tôi, bà cũng chẳng được gì vào tiền đó, xin bà quan nghĩ nhận cho viên ngọc này. Thưa bà, ngọc này đắt lắm và hiếm lắm. Bà để cho các cậu, các cô sau này có hơn không? Bà nghe êm tai và lòng tham của bà nổi lên, nhận liền và hứa rằng:
anh cứ yên tâm, tôi sẽ thu xếp bằng xong.
Đến tối quan đớm về, bà nói năn nỉ mãi nhưng ngài không nghe. Ông gắt nói:
không có lý như vậy. Tôi là một người có tin cho thiên hạ. Nếu tôi làm điều gian dối, ăn hối lộ thì hiện đời này họ không tin tôi. Hơn nữa đời sau tôi sẽ bị đau khổ nhiều kiếp.
Nói xong, ông đứng lên vào phòng nghỉ. Lúc đó ông bà mới sanh được một cậu con trai chưa biết đi. Bà cũng giận bế con theo vào phòng nói rằng:
tôi với ông kết duyên với nhau, hai thân như một, gặp việc gì dẫu chết cũng không bỏ nhau và cũng không làm trái ý nhau. Huống đây là một việc nhỏ, tôi nói với ông hết lời mà ông không nghe thì tôi còn sống làm chi nữa. Nếu ông không giúp tôi việc này, tôi sẽ giết đứa con tôi trước. Sao tôi tự sát thân tôi cho qua đời.
Bình sự nghe vợ nói tắc cổ như người bị nghẹt, muốn nuốt vào không được, gạt ra thì vướng. Thầm nghĩ: ta có một đứa con, nếu chết thì gia nghiệp này giao phó cho ai? Nếu theo ý muốn của đàn bà làm trái pháp luật, hiện đời này không ai tín dụng, đời sau sẽ bị khổ, khó tả xiết. Một việc khó giải quyết cho ông quá, không thể từ chối được. Ông phải tắt lưỡi nhận lời, rồi đáp:
thôi, bà cứ yên tâm.
Thấy ông đã vui lòng nhận lời nên bà rất vui vẻ. Sớm mai anh lấy buôn đến, bà tươi cười nói:
việc đó quan đã nhận lời cho anh rồi đấy. Hôm qua tôi phải làm ráo riết quan mới nhận, chứ chẳng dễ đâu.
Lái buôn nghe bà nói, nét mặt tươi hơn hớn.
Dạ, thưa bà lớn, quý quá lắm, muôn đội ơn bà. Dạ, xin phép bà cháu về.
Phải, anh về, cứ an tâm đừng lo. Ngày mai, anh lái buôn dậy sớm rửa mặt, mặc áo mới, đeo rất nhiều vàng ngọc trên mình, cởi voi đi chợ. Cậu con ông Thi La Thế Chất thấy anh ra cách lắm tiền, nhiều của, thầm nghĩ rằng: có lẽ anh lấy buôn hôm nay đem tiền ra trả mình đây. Nhưng không, không thấy anh nói gì, có vẻ lầm lơ. Cậu tới nơi hỏi:
Tắc Bạc, món tiền cha tôi anh trả đi chứ?
Tôi không nhớ dây lúc nào cả. Nếu dây tất phải có ai chứng kiến chứ.
Anh quên rồi, quan bình sự chứng kiến.
Tôi không biết, cứ đem việc này ra quan bình sự.
Nói xong, hai người đưa nhau đến quan bình sự.
Thưa bác, anh này có dây của cha con một số tiền đi buôn, bác làm chứng. Lúc ấy con cũng ở đó, thực tế xin bác xét.
Bình sự nói: cháu quên đấy, việc này bác không biết.
Thôi cháu à, đừng kiện tụng lôi thôi nữa.
Không, thưa bác, lúc đó bác bảo với cha con rằng:
được không sao, chú cứ an tâm cho họ dây.
Bác không lấy tay chỉ vào số tiền ấy là gì, nay bác lại bảo là không biết.
Bình sự nói: bác là người xử đoán cho toàn quốc, có lẽ nào bác làm trái pháp luật, cháu chưa nói nhiều nữa.
Thưa bác là người trung chính, nên nhà vua cử bác làm bình sự. Người trong nước tín dụng bác, tôi là cháu ruột của bác, mà bác xử phi lý như vậy nữa là người ngoài, bác còn là quan uổng đến đâu.
Thôi, cháu cũng không biết nói sao, hư thật đời sau sẽ biết.
Nói tới đây, Đức Phật nhắc lại cho ông trưởng giả biết rằng: trưởng giả, ông nên biết, quan bình sự thuở đó nay chính là mang từ tỳ lê, không tai, mắt, mũi, lưỡi, hỗn độn như vậy. Bởi một câu nói dối ngày đó phải đọa vào địa ngục lớn,
chịu khổ không cùng. Khi thoát khỏi địa ngục, trong 500 đời chịu thân hỗn độn như vậy, do cũng hay làm bố thí nên sinh vào nhà phú quý sang trọng và được làm tài chủ. Sự báo ứng của thiện ác dẫu cho lâu bao nhiêu kiếp cũng không xóa nhòa được. Vì thế các công cũng nên chăm chỉ giữ gìn thân miệng ý cho cẩn thận, chứ tạo ác nghiệp. Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm vô thượng bồ đề, ai ai cũng vui mừng kính mến Đức Phật, làm lễ mà lui.